thêm một phúc trình tố cáo Việt Nam gia tăng đàn áp blogger và công dân mạng. 32 bloggers và công dân mạng đang bị giam cầm tại Việt Nam vì thực thi quyền tự do bày tỏ quan điểm ôn hòa qua các bài viết bị nhà nước xem là tuyên truyền chống phá hay âm mưu lật đổ chính quyền. Đó là báo cáo do Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, gọi tắt là FIDH, phối hợp với Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam cùng thực hiện, vừa công bố ngày 13 tháng 2. Trong phúc trình nhan đề, những bloggers và công dân mạng bị giam cầm sau chấn song nhà tù, các tổ chức bảo vệ nhân quyền có trụ sở tại Pháp này chỉ ra rằng trong năm qua, Hà Nội không ngừng gia tăng đàn áp những tiếng nói bất đồng quan điểm với nhà nước bằng các điều luật mơ hồ về an ninh quốc gia, với các bản án tổng cộng lên tới hàng trăm năm tù cho những người đấu tranh bất bạo động và hành xử quyền tự do ngôn luận trên mạng Internet. Trong cuộc trao đổi với chúng tôi, đồng tác giả của bản phúc trình, giáo sư Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, cho biết thêm chi tiết.
Trong cái bản phúc trình này, chúng tôi đưa ra cái hiện trạng của 32 blogger cũng như công dân mạng hiện nay đang bị cầm tù hay là sắp được đem ra xét xử, và nói đến tất cả những cái luật pháp mà kể từ năm 2010, nhà nước Việt Nam đã có một cái sự đàn áp khốc liệt đối với những người sử dụng Internet. Và trong cái năm 2012 thì cái sự kiện mà đàn áp các blogger và những công dân mạng càng trở nên khốc liệt hơn, với những cái bản án như chúng ta đã biết đối với Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải, và gần đây thì có hàng loạt 14 thanh niên bị kết án, tất cả nếu tổng cộng những cái năm tù của họ thì lên tới 133 năm đối với những cái người chỉ sử dụng ôn hòa những cái lời kêu gọi cho bình đẳng xã hội, cho dân chủ đa nguyên, cho nhân quyền. Thực ra là trước kia, trong khi chúng tôi viết phúc trình thì 34 người, nhưng mà gần đây đã có 2 người được trả tự do. Thành vì vậy hiện nay có 32 người. Nhưng mà chúng tôi có một cái danh sách đầy đủ của trên 100 người sử dụng Internet hiện nay đang bị giam trong các nhà tù tại Việt Nam.
Cái sự thống kê của mình như vậy đó thì mình dựa trên những cái cơ sở nào, những cái bằng chứng như thế nào xác thực thưa giáo sư?
Dạ thưa, trước hết thì chúng tôi theo dõi các báo chí của nhà nước Việt Nam thông qua các vụ xử hay là các vụ bắt giam. Và đồng thời chúng tôi cũng có một cái mạng lưới ở trong nước hiện nay đang đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ đa nguyên. Thì chính các bạn đó và cái mạng lưới đó đã cung cấp cho chúng tôi những cái trường hợp. Và hiển nhiên khi chúng tôi nhận được những cái cung cấp như vậy thì chúng tôi đã kiểm soát 2-3 nguồn tin khác nhau trước khi công bố trong cái phúc trình mà chúng tôi loan báo ngày hôm nay 13 tháng 2. Sắp tới thì chúng tôi sẽ công bố tại khóa họp nhân quyền Liên Hợp Quốc ở Geneva.
Dạ, sắp tới đó là thời điểm nào thưa giáo sư ạ?
Dạ, có thể vào đầu tháng 3, chúng tôi đã ghi danh để mà trình bày cái bản phúc trình này trong cái khóa họp tháng 3.
Đây là một cái phúc trình thường niên hay là lần đầu tiên thưa giáo sư ạ?
Chúng tôi làm việc như vậy đã trên 30 năm. Mỗi khi có một cái vấn đề trầm trọng xảy ra tại Việt Nam thì chúng tôi có những phúc trình riêng. Như ví dụ chúng tôi đã trình bày tại Liên Hợp Quốc ở New York một cái phúc trình về vấn đề phụ nữ hay là về vấn đề thiếu nhi, về vấn đề tranh chấp đất đai, thì bất cứ một cái sự kiện gì nổi bật lên tại Việt Nam thì chúng tôi làm một cái phúc trình, nó không có tính chất thường niên mà có tính chất theo cái tùy thuộc theo cái tin tức ở trong nước.
Theo cái thực tế, những gì thực trạng diễn ra.
Những thực tế đã xảy ra đó.
Cái phúc trình lần này của Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam và tổ chức FIDH thì nó có ý nghĩa như thế nào giữa so với những cái rất nhiều phúc trình khác tương tự như vậy ạ?
Dạ, thưa, đúng như cô cho biết đó, có rất nhiều phúc trình về trên một cái vấn đề chung là blogger và các công dân mạng. Tuy nhiên đối với chúng tôi thì chúng tôi tập trung rất chi tiết trên cái vấn đề pháp luật, bởi vì chúng tôi thấy rằng chính nhà nước Việt Nam đã dùng pháp luật để đàn áp các blogger và các công dân mạng. Có nhiều khi đối với quốc tế người ta không hiểu được là Việt Nam đã cho biết người ta đã ra hàng chục nghìn bộ luật. Thì đối với Tây Phương thì người ta nghĩ rằng những bộ luật được phát hành là để bảo vệ người công dân. Nhưng mà trái lại chúng tôi cho thấy từng cái điểm một, như ví dụ những cái điều 88, điều 79, điều 258 trong cái bộ luật hình sự Việt Nam, nó không bảo vệ người dân trong vấn đề nhân quyền hay dân chủ, mà trái lại nó dùng những cái bộ luật đó, như ví dụ cái vấn đề mà chúng tôi cho là rất mơ hồ là cái an ninh quốc gia trong cái bộ luật hình sự, thì hiển nhiên nước nào cũng phải bảo vệ cái an ninh quốc gia của mình. Tuy nhiên hàng chục cái điều luật ở trong cái chương an ninh quốc gia đó đã dùng để mà bắt bỏ tù, giam hãm, hành hung tất cả những người sử dụng ôn hòa Internet. Thì cái khía cạnh pháp luật, pháp lý của Việt Nam đã được nêu ra rất rõ ràng và chính xác cũng như chi tiết ở trong cái phúc trình này.
Từ trước đến nay, những cái phúc trình tương tự như vậy, những cái báo cáo về tình hình nhân quyền Việt Nam, tố cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền thì luôn luôn bị Hà Nội phản bác và nói rằng là thiếu cơ sở, không thực tế. Trước những cái hồi đáp tương tự như thế bấy lâu nay của Hà Nội đó, thì giáo sư có suy nghĩ như thế nào?
Có thể nói rằng mỗi năm chúng tôi là những người Việt Nam duy nhất tố cáo những cái vi phạm nhân quyền và đàn áp và tôn giáo tại Việt Nam ở Liên Hiệp Quốc Geneva. Nhưng mà lần nào thì Việt Nam cũng bác bỏ. Thì tôi hy vọng rằng trong cái năm mới Quý Tỵ 2013 này, nhà nước Việt Nam sẽ thay đổi cái cách phản ứng. Bởi vì những cái phúc trình, những cái lời tố cáo của chúng tôi hay là những người đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ trong nước chỉ muốn góp ý với nhà nước để cho cái nhà nước này nó trở nên trong sạch và một cái nhà nước phục vụ người dân, chứ không phải là đàn áp người dân. Xin hãy mời các tổ chức nhân quyền quốc tế về điều tra thăm viếng Việt Nam. Nhưng mà nếu họ nói như vậy, bạn có bao giờ họ cho về đâu? Tôi nhớ rằng năm 1998, khi có một báo cáo viên đặc nhiệm Liên Hợp Quốc là ông Aften Amor về Việt Nam điều tra về vấn đề đàn áp tôn giáo, thì sau đó nhà nước Việt Nam có thông qua người phát ngôn nhân đã nói rằng kể từ nay Việt Nam sẽ không chấp nhận bất cứ một cái tổ chức nhân quyền nào tới thăm viếng hay điều tra Việt Nam. Thì tôi cũng mong mỏi với năm 2013, nhà nước Việt Nam sẽ thay đổi cái chính sách tố cáo phản kháng như vậy mà cho chúng tôi được đến Việt Nam điều tra thăm viếng. Nếu nhà nước Việt Nam quả thực binh vực cho nhân quyền và dân chủ, thì những cái người tới thăm cũng sẽ viết lên một phúc trình và như vậy sẽ có rất lợi ích cho nhà nước Việt Nam, thay vì để cho chúng tôi phải cứ tiếp tục tố cáo những cái chuyện mà nhà nước Việt Nam muốn giấu giếm với công luận quốc tế. Thông qua cái phúc trình này, hai tổ chức nhân quyền quốc tế của chúng tôi gửi một cái thông điệp tới nhà nước Việt Nam, xin trước nhất là trả tự do cho tất cả các blogger và các công dân mạng đã bị cầm tù hay là sắp sửa xét xử, và đồng thời nhà nước Việt Nam phải tôn trọng tất cả những cái nguyên tắc về tự do ngôn luận được bảo đảm ở trong Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà nhà nước Việt Nam đã tham gia ký kết từ năm 1982, và cũng như trên Hiến pháp Việt Nam 1992 cũng công nhận những cái quyền đó nhưng mà không được thực thi trong thực tế.
Xin chân thành cảm ơn giáo sư rất nhiều đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này. Cùng với bản phúc trình này, trên trang web của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH phát động chiến dịch Tất cả chúng ta là bloggers người Việt, kêu gọi mọi người ủng hộ các blogger đang bị tù đầy tại Việt Nam và yêu cầu Hà Nội phải trả tự do cho họ ngay lập tức. Báo cáo Nhân quyền Toàn cầu 2013 do Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch công bố hồi đầu tháng 2 năm nay cũng đánh giá tình hình nhân quyền Việt Nam năm qua tiếp tục thụt lùi với việc tùy tiện bắt bớ, giam cầm dài hạn các nhà hoạt động, những tiếng nói chỉ trích nhà nước, phanh phui tham nhũng hay kêu gọi giải pháp dân chủ thay thế cho chế độ độc đảng. Trước đó, vào cuối tháng Giêng, Tổ chức Phóng viên Không biên giới RSF cho biết Việt Nam từ vị trí thứ 3 đã nhảy lên hàng thứ 2 trong danh sách các nước cầm tù nhiều cư dân mạng nhất trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc. Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền có trụ sở tại Pháp này nhận xét rằng tình hình tự do báo chí tại Việt Nam đang ngày càng xuống cấp trầm trọng, giữ nguyên hạng 172 trên 179 trong bảng xếp hạng Chỉ số Tự do Báo chí Thế giới 2013 do RSF thực hiện.